thế nào gọi là luật học, chuyên về học luật. Đấy. Ngài tự xưng Ngài là luật học tỳ kheo. Đấy. Như ông thầy ấy, thì Ngài tự xưng Ngài là tỳ kheo hoàng giới. Đấy. Tức là Ngài là một vị tỳ kheo hoàng dương cái giới luật, giảng dạy cái giới luật, bậc thầy về giới luật. Còn đây ông này là học trò của Ngài, cho nên Ngài khiêm nhường, Ngài phải tự nhận là luật học. Nghĩa là tôi là một vị tỳ kheo còn đang học luật. Bởi vì Ngài là học trò của Ngài Hoàng Giới, cho nên Ngài minh bạch ra để khỏi lẫn. Trên ấy, Ngài Hoàng Giới là Ngài là thầy học, còn dưới này là học trò, cho nên Ngài khiêm nhường. Chứ còn tương đối với chúng ta bây giờ thì tất cả các ngài đều là những bậc hòa thượng lớn cả, nổi danh cả, không phải là người tầm thường. Nhưng mà Ngài khiêm nhường, Ngài tự nhận tôi là tỳ kheo còn đang học luật, cho nên Ngài lấy tên là luật học tỳ kheo, nghĩa là một tỳ kheo đang học luật. Thế bây giờ trong cái sự nghiệp, trong cái bộ sách này, Ngài làm thêm cái việc gì đó? Bây giờ Ngài thêm lời giải nghĩa. Ngài giải nghĩa cái gì nhỉ? Nghĩa bộ kinh Hoa Nghiêm không? Cũng không phải. Tên của Ngài là luật học, là Ngài tự xưng Ngài là một tỳ kheo còn đang học luật. Còn Ngài bây giờ Ngài giải nghĩa là Ngài giải nghĩa cái gì chứ? Ngài thơ ngọc, Ngài mới giải nghĩa cái bộ Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu đó. Bây giờ Ngài mới giải nghĩa cái bộ đó, thế là Ngài làm một quyển sách khác. Đã. Cái quyển sách khác Ngài đặt tên cái quyển sách của Ngài là gì? Là Hương Nhũ Ký. À, hương là thế nào, nhũ là cái gì, ký là cái gì? Thơm. À, là mùi thơm, là thơm. Nhũ sữa. À, ký là gì? Ghi. Người ta cứ bảo ông thư ký là cái ông chuyên ghi, chuyên viết, chuyên chép, gọi là ký. Ký là viết, là ghi lại. Vậy thì cái quyển sách này ấy, tên là Hương, nghĩa là thơm. Nhũ là sữa. Có biết sữa là cái gì không? Ăn sữa bao giờ chưa? Đấy, Hương Nhũ Ký. Ký là ghi. Vậy thì Hương Nhũ Ký là cái gì? Con không biết thì con phải biết, thì bây giờ phải vận cái trí mà tìm ra xem thế nào. Cái ông này ấy, ông ấy, để con nhớ nhé, Ngài thêm lời giải nghĩa đó, tức là cái bài Tỳ Ni Nhật Dụng của một thiết yếu của mình, bây giờ thêm lời giải nghĩa rồi đặt tên là Hương Nhũ Ký đó. Vậy thì Hương Nhũ Ký là gì? Ký đây là ghi lại, ghi lại, chép lại. Mà ban nãy thầy đã nói đó, cái ông tỳ kheo thơ ngọc này ấy, là học trò của Ngài Hoàng Giới, của Hòa Thượng Hoàng Giới độc thể. Đấy. Thế bây giờ ông nói ông ấy ký, tức là ông ghi, là ông ghi cái gì? Ông thầy là ông Hoàng Giới, nghĩa là Ngài Hoàng Dương cái giới luật, Ngài giảng dạy về giới luật. Này. Thế cho nên Ngài mới lại Ngài Hoàng Giới ấy, Ngài mới làm cái bộ Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Ngài soạn những cái bài kệ, Ngài thâu lấy những cái bài cần dùng để cho các học trò học. Thế ông thơ ngọc lại được học, lại được nghe giảng. Cho nên bây giờ ông thơ ngọc, ông ghi cái gì nhỉ? Thì đây nghĩa là Ngài thơ ngọc này cũng khiêm nhường. Ngài làm cái lời giải nghĩa, nhưng mà Ngài nói là Ngài ghi lại những cái lời của thầy đã giảng, như là Ngài học được thì Ngài ghi lại. Thế cho nên cái cuốn này tự có chữ ký, ký nghĩa là ghi lại. Thế còn Hương Nhũ Ký là thế nào nhỉ? Ở đây Ngài ví cái gì như là sữa thơm. Sữa là nuôi những đứa bé, những đứa bé nó nhờ có sữa nó mới sống được. Thì đây cái ông tỳ kheo thơ ngọc này, ông đã nhờ cái gì mà ông lớn lên mà ông ấy thành tỳ kheo, ông ấy sống được nhờ cái sữa này. Ông nhờ cái sữa gì? Những bài kệ tên là Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu đó, là sữa đã nuôi cái ông tỳ kheo thơ ngọc này, bây giờ ông lớn lên để ông ấy thành tỳ kheo, ông ấy được học luật đấy. Thì ông ấy coi những cái bài kệ này như là sữa đã nuôi ông, mà vì cái sữa này ngon lắm cho nên ông đặt tên là Hương Nhũ, nghĩa là cái sữa này thơm lắm, ngon lắm, quý lắm, chứ không phải loại sữa thường đấy. Thế bây giờ Hương Nhũ tức là những cái bài kệ, mấy bài thần chú mà ông đã vừa được học đấy, mà còn chữ ký ở đằng sau sao ông lại còn, thế thì cứ gọi là Hương Nhũ thôi, mà đằng này ông lại gọi là Hương Nhũ Ký. Vậy thì nghĩa là thế nào? Lời giảng, thêm vào đây những lời giải nghĩa nữa. Đấy. Cái vị này ấy, là một vị tỳ kheo, tên ngài là gì nhỉ? Ngài là Giới Sanh Định, pháp danh ngài là gì? Là Thanh Việt. Như các con bây giờ đi học ở nhà trường đó, đi thi đó có môn sinh ngữ, mà trái với môn sinh ngữ gọi là cổ điển phải không? Có cổ ngữ hay cổ điển?
Cổ ngữ.
Đấy thì Trung Quy vẫn nói tiếng Tàu cổ ngữ. Cổ ngữ tức là ngữ là tiếng, cổ là cổ ngày xưa. Thế vậy thì chữ Hán ấy, tức là tiếng Tàu đấy, nhưng mà tiếng Tàu ngày xưa cho nên thuộc về cổ ngữ. Còn bây giờ mà học tiếng Tàu bây giờ đó thì gọi là sinh ngữ. Còn cái chữ ngày xưa đó gọi là cổ ngữ. Thì bây giờ chữ Hán này tức là tiếng Tàu, nhưng mà tiếng Tàu ngày xưa, bây giờ không, người Tàu không dùng nữa. Chúng mình mà học chữ Hán này là chúng mình biết cái tiếng Tàu ngày xưa, chứ nói bây giờ người Tàu người ta không có hiểu. Tuy không hiểu chứ người ta cũng lõm bõm, tiếng ngày xưa với tiếng bây giờ nó cũng lõm bõm. Thế nhưng mà đây gọi, cho nên gọi là chữ Hán. Chữ Hán tức là tiếng Tàu mà tiếng cổ. Thì tất cả chúng mình học đạo Phật đều là từ cái chữ Hán này mà bây giờ dịch sang tiếng Việt. Chúng mình học tiếng Việt nhưng mà đều là truyền bá đạo Phật từ bên Tàu sang nước Việt Nam mình, toàn là bằng cái chữ Hán này cả. Thế cho nên ngài mới khắc bản chữ Hán đấy. Tức là nguyên văn từ ở bên Tàu truyền sang thì ngài khắc lại để lưu thông ở nước Việt Nam. À, những các cái cốt yếu thôi à. Tức là cái bài ấy nó phải nhiều, bây giờ mình tóm lại, mình lấy những các cái cốt yếu thôi. Cái bài thì nó dài, chính quyển tiếng Việt của ngài Thiện Trơn rất là dài, quyển sách của ngài rất là dài, quyển sách giờ hiện này mà lớn. Thế bây giờ đây á, cô Tuệ Giác cô toát yếu, tức là cô bóc ra, cô lấy ra những cái đoạn cốt yếu thôi, còn bỏ đi nhiều thì lấy những cái then chốt, những cái cốt yếu thôi, cho nên gọi là toát yếu. Tức là cái quyển sách của mình đang học đây là chỉ là một phần, một phần rất nhỏ thôi, chứ không phải là chúng mình học cả cái quyển sách.